Thưa quý vị thính giả, như vậy là chúng ta đã trải qua hai tuần lễ của mùa vọng Giáng sinh. Chúng ta đã gặp nhau trong hai chương trình chuyện mùa vọng và Giáng sinh trên website trung tâm mục vụ dòng chú cứu thế.com. Chuyện với tựa đề là Chiên và Sói. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Con xin kính mời cha.
Thưa các bạn, có một lần tôi đi chơi sở thú và tôi đứng trước cái lồng của con trăn. Tôi thấy ở trong lồng của con trăn người ta thả một con vịt để cho con trăn nó ăn. Nhưng mà chắc là lúc đấy con trăn nó còn no. Nó nằm yên, nó không có cựa quậy. Nhưng mà con vịt nó hiểu. Nó biết là nó đã bị nhốt vào lồng chăn, nó rất là sợ hãi. Nó không dám đi lại khệnh khạng như mọi khi. Nó nằm yên trong một góc, nó ngoẹo đầu về một bên. Nó biết là thân phận của nó không còn hy vọng. Chỉ còn chờ một lúc, cho đến khi con chăn nó đói lên. Thì trong một giây một phút, số phận của con vịt tội nghiệp sẽ chấm dứt. Và khi nhìn cái cảnh con vịt đau khổ nằm chung lồng với một con trăn, đôi khi tôi có cảm tưởng như là thế giới này còn một cái gì đó bất toàn, thế giới này còn một cái gì đó chưa hoàn thiện, hoàn mỹ. Tôi nhớ lại có một nhà bác học nào đó ở châu Âu. Ông ấy viết một quyển sách và ông ấy tóm tắt cái nhận định của ông ấy về thế giới động vật trong một câu nghe cũng hóm hình. Ông bảo cái điều răn mà thiên nhiên ban cho loài vật, điều răn cơ bản đó không phải là hãy yêu thương nhau, nhưng mà là hãy ăn thịt nhau. Và tất cả chúng ta đều hủy diệt sự sống để mà tạo sự sống, bắt đầu từ trong thế giới loài vật mà có lẽ hình như lên đến thế giới loài người cũng vẫn vậy. Nếu coi tất cả mọi sự ấy là định luật thiên nhiên, thì có lẽ nếu mà ta thương cho cái con vịt nằm chờ con trăn ăn thịt kia là một sự lầm cầm. Chúng ta không việc gì phải đi ngược với định luật thiên nhiên, không việc gì phải phàn nàn vì một cái định luật đã có sẵn trong thiên nhiên. Nhưng trong tuần lễ vừa rồi, hôm Chủ nhật, tự nhiên tôi được nghe đọc đoạn văn của Isaiah chương 11, câu 1 đến câu 9. Tôi xin phép được đọc lại tại đây. Từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bề ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng, bò cái kết thân cùng gấu cái. Con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú, giỡn chơi bên hang rắn lục. Trẻ thơ vừa cai sữa thập tay vào ổ hổ mang. sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta. Vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Tôi nghe đoạn văn đấy của Isaiah, và tôi bỗng thấy hóa ra không phải chỉ có tôi thương con vịt, phải nằm chung một chuồng với con chăn, mà cả nhà ngôn sứ ngày xưa cũng mơ tưởng một cái thời thiên địa thái hòa. Không còn có ai ăn thịt ai, sói ở được với chiên con, beo nằm bên con dê nhỏ, bò tơ và sư tử con nuôi chung với nhau, chỉ một đứa bé thơ dẫn chúng đi chăn. Bé thơ còn đang bú rỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ hổ mang, sư tử cũng ăn cỏ như bò. Đấy sẽ là thời trên khắp núi thánh của Chúa không còn ai tác hại và tàn phá ai. Hóa ra cái hình ảnh về một thế giới không có giết chóc, không có sự ăn thịt nhau, tự nó vẫn mang ý nghĩa gợi lên cho ta một thế giới được Thiên Chúa đổi mới, một thế giới được Thiên Chúa yêu thương. Và như vậy, chúng ta thông cảm hơn với những bà con bên Phật tử, với các vị bên chùa, suốt đời ăn chay, không bao giờ phạm vào luật sát sinh. Tôi, gần đây tôi có xem hai chương trình truyền hình ở đài nước ngoài. Một cái chương trình nói về các vị sư ở một nhà chùa nọ ở miền Bắc Thái Lan nuôi hổ trong chùa. Khi hổ còn bé thì hổ chạy loanh quanh, hổ chui dưới bàn thờ Phật. Hổ giống như con mèo con đi đi lại lại giữa các Phật tử đến lễ Phật. Đến khi hổ lớn mấy chục con, các vị sư vẫn nuôi ở một góc, và các vị sư này vẫn dắt những đoàn hổ đi chăn. Họ có những kiểu điểm huyệt để cho hổ hiền đi khi mà hổ nổi cơn hung dữ. Hôm qua đây tôi lại xem một phim khác của Canada, nói về một cái ông nọ, bây giờ đã có gia đình, có vợ con, nhưng mà cả gia đình cùng chung nhau một chí hướng. Ngày xưa ông đi săn, ông giết thú vật nhiều. Bây giờ ông nghĩ lại, ông làm khổ thú vật nhiều quá. Ông ấy sám hối bằng cách đưa gia đình đến sống trong một khu rừng vắng, trong những khu rừng mênh mông của Canada, và toàn là đi cứu giúp những con vật bị thương trong rừng. Con hươu, con nai, con sóc, con chim cú và cả chó sói nữa. Và đưa về nuôi, và người với súc vật sống với nhau rất là bình an, như là một vườn địa đàng nhỏ. Thế rồi cũng có lúc sói nó nổi máu sói lên, nó sổng chuồng, và nó đi nó ăn thịt cừu, nó đi nó giết tất cả các con vật khác. Và lúc không làm thế nào được nữa thì ông già buộc lòng phải lấy súng bắn chết sói. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại cái lúc bắn chết con sói mà có lúc ông đã chơi giỡn, ông đã vuốt ve, ông đã âu yếm, tôi thấy ông già lại ngồi khóc vì mình đã giết mất con sói, bởi vì không còn làm thế nào được nữa. Hóa ra tất cả những cái chuyện đấy từ cái nhìn của Isaiah về sói ở với chiên, cho đến những con người ngày nay yêu thương thú vật, bảo vệ thú vật, thậm chí cho đến cả khi mà đã nghiên cứu khoa học mà đi đến chỗ muốn bảo vệ sự đa dạng sinh học, không muốn cho những cái loài này loài kia tuyệt chủng. Tất cả những điều ấy có một cái họ xa họ gần thế nào đấy với một ước mơ về một thế giới mà trong đó Isaiah gọi là sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Chúa, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập mặt đất này cũng như nước lấp đầy lòng biển. Tất nhiên chúng ta nói về thú vật làm cái gì, trong khi con người vẫn còn là sói với nhau, con người vẫn còn là sư tử, vẫn còn là hùm beo đối với nhau, thì cái chuyện nói đến súc vật có lẽ là còn quá xa vời. Và nếu có chăng thì chỉ là để tượng trưng, để chỉ là gợi ý lên cho chúng ta một điều gì. Nhưng cái hay trong đoạn Isaiah này là ở chỗ nó hứa hẹn cho chúng ta một thế giới được Thiên Chúa đổi mới, một thế giới mà trong đấy sẽ thật sự là thế giới của yêu thương, sẽ thật sự là một thế giới của sự sống. Cái nguy hiểm của chúng ta trong cuộc sống ngày nay là nhiều khi chúng ta thấy những cái thế lực tiêu cực, những cái ảnh hưởng đen tối, những cái tà khí của thế giới hiện tại nó phổ biến quá, nó bình thường quá, nó lan tràn khắp mọi nơi, rồi chúng ta nghĩ như cuộc đời đương nhiên nó là như vậy, trong khi Chúa kêu gọi chúng ta phải nghĩ về một cuộc sống khác, phải nghĩ về một thế giới khác, phải nghĩ về những tương quan khác của người với người, chứ không phải chỉ là tương quan của sói ở với chiên, và tương quan của sư tử với bò. Phải có gan tin tưởng rằng Thiên Chúa tạo dựng một thế giới khác. Phải có gan tin tưởng rằng Thiên Chúa đang đến và Ngài chờ đợi chúng ta, và Ngài kêu gọi chúng ta đi những con đường khác. Cũng Isaiah đó mơ đến một ngày, người ta sẽ biến gươm đao thành liềm thành hái. Người ta sẽ không còn mơ chuyện chinh chiến, mà chỉ còn mơ chuyện trồng trọt để nuôi nhau. Isaiah nói như thế, 500-600 năm trước Chúa Giêsu. Từ ngày đó tới đây là bao nhiêu năm rồi? Và ngày nay, người ta không chỉ dùng gươm đao mà người ta còn dùng những thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Người ta còn dùng những hỏa tiễn, người ta còn dùng những tên lửa. Người ta còn dùng tất cả những cái thứ khí giới tối tân để mà hủy diệt nhau, thì không biết cái gì sẽ tương đương với cái liềm, với cái hái, với cái cày, cái bừa mà Isaiah mơ tưởng cho ngày xưa. Nhưng mà chúng ta có dám vươn lên cái mơ tưởng về một cái thế giới hợp ý Chúa như thế hay không? Chúng ta có dám đi theo Chúa Giêsu, đi vào một cái thế giới mà trong đó con người ăn thịt nhau, để chính mình có khi cũng bị ăn thịt, nhưng mà từ đó lại tạo ra một thế giới mới hay không? Niềm hy vọng mà Đức Tin ban cho chúng ta là một niềm hy vọng khiến cho chúng ta không bao giờ bằng lòng với những cái đang có, luôn luôn dám tin vào những điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Tôi mở tờ báo Tuổi Trẻ cuối tuần vừa mới ra sáng hôm nay ở một ống kính, và tôi nhìn thấy cảnh một em bé đang cầm một cây nến, cầm một đèn nến trong tay. Hai bạn chú thích cho tấm hình đó là Diệu Quỳnh và Đặng Thắm viết rằng cậu bé T, tên viết tắt, mới 5 tuổi đã mang trong mình mầm bệnh HIV. Tại lễ đốt nến cầu nguyện cho những người nhiễm HIV/AIDS ở Trung tâm Khám bệnh Nhân đạo 36 Kim Long, thành phố Huế, em cũng thắp ngọn nến nhỏ để cầu nguyện. Em đang cầu nguyện cho người khác hay cho chính em, mà sao đôi mắt như ngơ ngác khi nước mắt những người lớn lại rơi. Chỗ 36 Kim Long này thì tôi biết, vì tôi đã được lui tới đó nhiều lần. Tôi biết đó là nơi những bệnh nhân AIDS, những người đã nhiễm HIV và những người đồng đẳng và những người đang đồng hành với những bệnh nhân thường tụ họp nhau, thường chia sẻ với nhau, thường nâng đỡ nhau. Và tôi tự nghĩ, cái em bé mới 5 tuổi mà đã nhiễm HIV, tay đang cầm đèn nến, đang tham gia cầu nguyện với mọi người, nó yếu ớt làm sao, nó mong manh làm sao trong một cái thế giới đầy những bạo lực của chúng ta. Nhưng mà Đức Tin là cái dạy cho chúng ta rằng dám tin vào ngay cả những điều mong manh yếu ớt đó, mặc dù thế giới chúng ta đang dẫy đầy những sự đen tối. Và phải chăng cũng chính vì thế mà tác giả của mấy lời chú thích, tác giả của bức ảnh hay là ban biên tập của tờ báo đã chọn cái bức hình này cho mùa Giáng sinh, mùa vọng năm nay Tôi nghĩ cái niềm hy vọng đó Chúa ban cho chúng ta vẫn được gây dựng nên, và nó có muôn vàn bộ mặt khác nhau. Nó tích tụ lại, nó trở thành một hy vọng rất lớn cho cuộc đời. Ước gì hy vọng ấy sáng lên trong mùa vọng, trong mùa Giáng sinh, trong lễ Giáng sinh sắp tới của chúng ta. Xin kính chào các bạn.
Con xin được thay mặt quý vị thính giả chân thành cảm ơn Cha đã dành thời gian để chia sẻ với mọi người chúng con. Nguyện xin Chúa luôn ban cho Cha nhiều hồng ân và nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, sau cùng xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Kinh Cầu Giáng Sinh của cố nhạc sĩ Viết Trung do dàn hợp xướng Ca Đoàn Trùng Dương trình bày.
Đấng trông mong đã tới giữa chân ai. cứu dân ban muôn ơn, loài người thấy yêu thương cho tương lai luôn tươi sáng, sống trong an bình giữ tình anh em thiết tha, không thù oán không còn chia lìa, một nhà thân thiết như xưa, chung dòng máu Chúa Trời nhất thế. Cuộc đời dân cao tiếng ca, tôi vinh danh một Thiên Chúa, tiếng chuông sinh nhật sẽ luôn rền xa. Tiếng chuông sinh nhật sẽ luôn rền xa.